Câu hỏi 32. Trời, câu hỏi nhiều vậy đó hả? Này nghe trả lời câu hỏi ha. Anh này câu hỏi của tụi con đó hả? Sao thắc mắc nhiều vậy? Nếu không tin nhân quả có hại gì không? Đức Phật có nói câu là người nào mà không tin nhân quả thì ác gì nó cũng làm được hết. Tại vì người ta làm ác, người ta sợ bị kết quả xấu, người ta mới không dám làm. Giờ nếu người ta không có tin nhân quả đó thì ác nào người ta cũng dám làm hết á. Làm rồi đâu có cái sao đâu, đâu có bị gì đâu. Khi tự con làm một cái gì, con bị cái gì thì đó là quả đó. Còn bây giờ làm không bị gì hết thì làm chứ. Thấy người nào dễ ghét đâm cho nó một dao xong không có cái gì đâu, không có bị gì hết đó. Cứ đâm cho nó một dao cho nó đã thôi, rồi mình không bao giờ bị một cái quả gì hết á. Cho nên bây giờ cái nhân quả của Đức Phật đó là nó không phải chỉ có một đời này mà nó còn đời sau nữa. Có nghĩa là nếu giờ nó mình đâm người nào một dao một cái thì không những là mình bị cảnh sát bắt, đó là cái quả đời này, phải không? Mọi người nhìn thấy mình là đều kinh sợ hết á. Đó là cái quả đời này, mà nó còn cái quả đời sau nữa. Cho nên là nếu mà tụi con làm ác á, là bị hai quả lực, một quả đời này, một quả đời sau nữa. Đó. Có nhiều người ta làm ác á, người ta không có bị quả trong đời này nhưng mà chắc chắn bị quả trong đời sau. Đấy, vì sao vậy? Bởi vì cái đời này của mình á, nó là cái quả của cái nhân của đời trước. À, cái đời sau của mình á, nó sẽ là cái quả của báo của cái nhân ở đời này. Mình không có ngoài nhân quả. Tất cả con người của mình, cái thân ấy, cái tâm của mình mà có là do nhân của đời trước, nó mới có cái quả của đời này. Nên nếu mà theo đạo Phật á, mà ai mà nghe cái lý nhân quả của đạo Phật rồi mà tin á, thì người đó không có dám làm ác. Trừ khi nào đó là mình có thể bị cưỡng bức, bị ép buộc, một người khác nó hâm mình, nó bảo mình phải làm một cái điều ác, nó không thôi thì nó giết mình, rồi nó giết anh em cha mẹ mình đó. Từ khi đó đó là mình miễn cưỡng ghê lắm đó, mình mới phải làm, chứ còn đã tin nhân quả là không có dám làm. Cho nên nhân quả này là cái chân lý của con người mình. Học đạo Phật đó là mình phải học về nhân quả này rất nhiều, chứ không có nói một buổi học được, mà mình phải học rất nhiều về nhân quả. Bây giờ câu hỏi còn nhiều lắm, giống như bỏ phiếu vậy đó. Cho nên mình nghe qua rồi từ từ học. Là bây giờ thì nghe qua này, khi con làm một cái nhân ở đời này là nhân là gì? Nhân là làm, là nghiệp cặc mà. Là nghiệp của con người mình. Nghiệp thì thực ra nếu mà nói là nó bắt đầu từ trong tâm ý của mình, rồi đến cái thân của mình và cái miệng của mình nó mới làm theo. Rồi nói thí dụ như là mình muốn ăn cắp một cái gì đó, tức là ở trong tâm mình là mình muốn ăn cắp, rồi mình mới nghĩ là phải đưa cái tay ra lấy. Thì khi mà mình nghĩ là lấy thì là tự nhiên cái tay nó theo cái tâm ý của mình. Đó là vậy á. Rồi mình nghĩ lấy cái cách nào, rồi nó đông người có lấy không được, chờ nó vắng người, cho nên mình ngồi yên nó chờ vắng người, vắng người rồi ấy, mình mới thấy giờ là lúc lấy này, cái tâm của mình á, cái là cái thân của mình nó sẽ đứng dậy, đi đến cái chỗ đó nó lấy, rồi nó bỏ túi đi ra, có một người đi vô, vậy có người đi vô mà ủa cái đó ở đây ở đâu rồi, cái mình ấy nói à có người lấy đem đi đâu rồi đó, tức là mình dùng cái miệng của mình. Lúc đó là cái cạc ma nó ở nơi miệng, cái nguyệt nó ở nơi miệng. Còn lúc mình lấy là cái nguyệt nó nơi thân. Mình suy nghĩ ở trong này là ý nguyệt, là nghiệp của tâm. Mình có ba cái nghiệp như vậy. Đó. Mình lừa, mình lấy. Lấy á, khi mà mình lấy xong cái đó là nó thành nhân. Thế thành nhân nó sẽ phát triển, từ nó ra quả. Vậy đó. Thì lấy thí dụ, bây giờ mình nghe qua lấy thí dụ như là bây giờ cái nhân của mình là nhân ăn trộm. Thông thường trong đạo Phật nói ví dụ nhân sát sinh là nó do cái tâm sân mà ra, cái tâm tức giận đó. Tâm tức giận này nó. Còn cái nhân mà ăn trộm á là nó do cái tâm tham. Ham muốn. Còn cái nhân có nhiều cái mình không có tham mà không có sân. Nhưng mà mình ăn trộm, đó là si. Chẳng hạn nghe lời bạn là xấu, bạn xấu nó rủ đi, thế mình bảo là thôi không lấy chi đâu, đâu phải của mình. Thằng bạn nó nói chứ lấy đâu có sao đâu, mày có thích không, tao mày đều thích thì mình lấy đâu có gì đâu. Mình bảo thôi coi chừng bị người ta bắt, mà bây giờ mình lấy cho ai biết hết thì có ai bắt đâu. Thế mình nghe mà hay ha, đó là si á. Si là dễ bị người ta lôi cuốn vậy đó, si mê. Và nhiều khi cái mình gặp một bạn nào nó tu đạo ở đâu trên rừng núi ấy, mình coi như thầy vậy đó. Thế nó bảo là phải ăn cắp, phải ăn trộm như vậy đó mới được sinh lên cõi trời. Cái mình tin theo, đó là si. Mấy cái đó đều thuộc về si hết, si mê, không biết rõ nhân quả, không biết rõ phải trái gì hết, si mê. Cho nên một khi mà mình làm một cái hành động xấu hay tốt là nó đều từ trong tâm mình, nó hướng dẫn mình hành động. Mà nếu nó hướng dẫn theo xấu thì nó thuộc về tham sân si, thế nào nó cũng vậy đó. Còn nếu mà mình làm những hành động tốt á thì thế nào nó cũng thuộc về không tham, không sân, không si. Cho nên do từ mình lấy thí dụ ha, do từ mình ăn trộm như vậy, thì hoặc là sát sinh giết người, hoặc là nghe bạn xấu rồi đi làm việc ác, nghe theo tà kiến làm việc ác. Thì lấy thí dụ ha, thời Đức Phật có một ông ngoại đạo, ông rất nổi tiếng, vua chúa cũng rất là tôn thờ. Ông nói là vua hỏi ông nói là nếu bây giờ đó mà mình dùng một cái vũ khí gì đó, một con dao mà một cái lưỡi, một cái bánh xe bằng sắt mà nó rất là sắc bén đó. Rồi mình dùng một cái pháp thuật cho nó quay, mình quay rồi này, rồi mình đem người ta ra đầy bờ sông á, rồi cái bánh xe đó, bánh xe sắt nó quay nó chém người ta chết, máu me đầy hết, xương thịt đầy hết, ông bảo là không có tội gì hết. Không có tội gì hết á. Ông bảo là tại sao vậy? Vua hỏi tại sao. Ông bảo là thực ra thân con người, xương con người đó, máu con người nó cũng là vật chất thôi. Rồi cái bánh xe sắt đó nó cũng chỉ là vật chất thôi. Hai cái vật chất nó đụng với nhau, hai cái cục đá nó đụng với nhau nó bể hết, không có cái gì tội trong đó hết á. Cho nên khi vua mới hỏi Đức Phật nói là đó là tà đạo, á kiến. Đó. Cho nên vì thế đó, mình biết là cái nhân quả này ở trong đạo Phật đó, mình còn phải học rất nhiều để mình biết rõ hết. Ở đây thì mình chỉ nói là khi mà mình con mà làm một cái hành động ác xong, bây giờ lấy cái hành động ác hành động thiện đó, thì nó sẽ thành một cái quả báo tốt, hành động ác đó, nó sẽ thành quả báo xấu. Cho nên đạo Phật mới dạy mình những cái quả báo nó có bao nhiêu loại, bao nhiêu thứ. Bây giờ đó, khi mình ăn trộm ha, rồi cái nghiệp đó, đó là cái nhân, nó trở thành cái nhân. Mình ăn trộm xong rồi không ai biết hết, cho đến mình sống suốt đời đến khi mình chết không ai biết hết, mình bị gì hết. Nhưng mà cái nghiệp mà mình làm á, nó sẽ là cái quả báo ở đời sau của mình. Đó. Cho nên khi mình chết đi á, trong đạo Phật người ta nói là chết đi còn lại cái gì? Thì người ta nói còn lại cái linh hồn. Có nhiều người nói chết là hết, nhưng mà có nhiều người nói chết còn lại là cái linh hồn. Đạo Phật nói linh hồn là cái gì đâu? Thực ra là cái nghiệp của mình. Những cái nghiệp mình làm á, nó sẽ có một cái kết quả. Bây giờ đó, khi mình chết đi rồi, cái nghiệp mà ăn trộm á, cái nhân ăn trộm đó, nó sẽ đưa cái tâm thức của mình, đưa tâm thức mình vào tái sinh ở đời sau, và nó sẽ sinh vào cái loài kêu là đói, quỷ đói. Đó. Nó sinh vào cái loài quỷ đói. Đó. Nếu mà mình mà là cái người không có làm ác gì hết á, mà mình là cái người có làm những cái điều tốt á, thì những cái nghiệp đó nó, khi mình chết đi á, nó sẽ đưa mình sinh vào trở lại là loài người. Cho nên sở dĩ á, mà con người mình có ở đây á, là nó do cái nhân từ đời trước nó mới có cái con người mình ở đây. Đó. Thế còn tại sao mà đều sinh ra hết, người thì sinh là nam, người sinh là nữ, người thì sinh ra là rất là giàu có, người thì sinh ra nghèo khổ, người thì sinh ra rất là khôn ngoan, học giỏi, người thì rất là si mê. Đó. Tại sao mà nó vậy? Rồi tại sao mình lại thấy là nó có sinh ra con vật? Nó từ đâu nó sinh ra? Đó. Rồi mình có thể thấy là tất cả những cái đó mình không hiểu được, mà nó còn nhiều cái thế giới để tái sinh nữa mà mình không có nhìn thấy. Ví dụ địa ngục, ví dụ ngạ quỷ, quỷ đói á, và cõi trời mình không có nhìn thấy. Cho nên do đó nên học về nhân quả trong đạo Phật á, là con phải học nhiều nữa, phải nghe nhiều lắm. Thành ra bây giờ mình chỉ biết nhân tức là nghiệp mình tạo ra, rồi nó sẽ có kết quả của nó. Nếu bây giờ một người không tin nhân quả, nhưng mà ông vua ông nhìn thấy người nào dễ ghét, ông bảo đem nó ra chém, giết nó đi, tao không muốn nhìn thấy nó. Thế mọi người mà mấy người ông quan nó nói bệ hạ làm vậy đó là bệ hạ ác quá, bảo ác thì sao đây? Ông vua hỏi ác thì làm sao? Thì mấy người khác bảo dạ ông sao hết. Sao giờ ai làm gì vua đây? Cho nên ông vua nói là không có nhân quả, khi mà đã làm vua rồi là không có nhân quả. Nhưng mà khi ông chết là đọa địa ngục, cho nên chạy đâu cũng ra khỏi nhân quả hết, trừ phi nào đừng có tái sinh nữa. Chứ còn suốt đời mình không có bị cái gì nữa đó, chết rồi là bị, mình sinh ra là do quả báo nhân quả, cho nên đừng sinh nữa. Mà muốn đừng sinh nữa phải đắc đạo, phải chứng A La Hán mới không có sinh nữa. Còn con người phàm này nè, tụi con là sinh tứ tung hết á, chết là sinh nữa, tại vì còn đầy nhân hết á. Đầy nhân ở trong tâm mình và trong cái đời sống của mình á, mình còn làm chuyện này làm chuyện kia, nhưng mà nhớ không phải là cái sinh ra là bị cái quả xấu đâu. Nếu làm chuyện tốt á, sinh cõi trời á. Cho nên nếu giờ mình hỏi Đức Phật đó, mình thấy ở trên trời hiện ra như là một con người sáng vậy đó, sáng chiếu sáng như vậy, biến mất một cái, rồi hiện ở chỗ kia biến mất. Mình bảo đó là cái gì vậy? Đó là trời, đó là thượng đế. Phật sẽ nói đó là người cõi trời. Mình hỏi người cõi trời ở đâu ra vậy? Người cõi trời đó là khác với loài người. Người cõi trời đó có phải là từ đâu mà có người cõi trời? Mà tại sao con là người, con không có là cõi trời? Thì Đức Phật sẽ nói rằng là người cõi trời đó cũng do nhân quả mà ra, mà con là con người cũng do nhân quả mà ra. Con tạo một cái nghiệp nào đó là nhân, cái nghiệp của con người, con sinh là con người. Cái người cõi trời nó tạo nghiệp cõi trời, nó sinh cõi trời. Con mới hỏi như thế nào là cái nghiệp cõi trời, cái nghiệp con người. Đức Phật nói bố thí. Nếu mà con bố thí vừa phải thôi, con sinh là con người. Con bố thí thật nhiều, con bố thí với cái tâm thương người nữa, con sinh cõi trời. Nó từ nhân quả ra hết, chứ không phải từ hư không ra, cũng có ai tạo ra hết á, từ nhân quả ra hết. Cho nên nếu mà một người không tin nhân quả nữa, thì người đó muốn làm gì người đó làm, trừ khi người đó sợ thôi. Không? Con muốn đánh ai rồi con đánh à, trừ khi con thấy người đó nó khỏe hơn con. Con sợ nó thì con không dám đánh thôi. Thế còn con đã không tin nhân quả gì hết á, thì nó như vậy. Cho nên mình nhớ mình có những cái nhân quả của thế gian, tức là tự nhiên rồi đi đường con đánh người nào nó kêu cảnh sát là con bị bắt à, đó là nhân quả của thế gian. Rồi khi con chết đi á, nó có cái nhân quả của đời sau nữa, nó cũng thuộc về thế gian, nhưng mà con không có nhìn thấy. Cho nên nếu không tin nhân quả, Đức Phật nói thì ác nào cũng dám làm hết á, không có ngán cái điều nào hết á. Đúng không? Như là tạm nghe vậy đó. Nghe vậy đó. Này cũng giống thôi. Nếu con không tin Phật thì nếu con không tin Phật, nhân quả của con ra sao? Cái này là con có tin nhân quả, nhưng mà nếu con không tin Phật, nhân quả của con ra sao? Rồi, một cái. Đức Phật nói rằng là con tin Phật hay con không tin Phật, nhân quả của con là nhân quả của con. Tức là nếu con làm ác là con bị quả báo ác, nếu con làm tốt con được quả báo tốt. Một người nói tôi không tin Phật, người đó đi bố thí, người đó vẫn sinh cõi trời như thường. Biết vậy đó. Tức là Đức Phật nói là con người ấy, nó từ đâu ra, nó từ nhân quả nó ra. Đấy đó. Cho nên nó sẽ như vậy. Nhưng mà nếu mà không tin Phật thì không bao giờ có cái pháp giải thoát được hết. Tại mình không tin đâu nghe nữa. Mình nghe mà mình thấy đúng, tức là mình tin rồi. Bây giờ mình không tin là thôi mình không nghe. Mình không nghe thì mình không bao giờ mình có được cái pháp giải thoát, mà mình không bao giờ có được những cái nhân quả. Những cái nhân quả nó to lớn bao la không cùng. Tại vì Phật có thể dạy mình bố thí đến mức độ là mình bố thí hết tài sản của mình. Phật có thể dạy mình những cái pháp mà mình bố thí đến bố thí cái thân mạng của mình. Và Phật có thể dạy mình những cái pháp mà mình bố thí hết cái tâm của mình nữa. Nếu mà mình không tin Phật thì mình bao giờ mình nghe được những cái pháp như vậy hết. Đó. Điều thứ hai á, là nếu mình không tin Phật là mình chỉ có không có theo Phật thôi, thì mình làm điều gì cũng được. Nếu mình không tin Phật đó, mà mình đi mình gọi là hủy báng đó, mình nói ông Phật là sai lầm, ông Phật là này nọ, tức là lúc đó mình dùng cái khẩu nghiệp của mình á, mình hủy báng Đức Phật đó. Thì lúc bây giờ mình bị cái nghiệp lớn, mình bị một cái nghiệp rất là nặng. Thì nếu cái này mình cũng phải nghe nữa. Giờ toàn là nghe sơ sơ thôi, nghe chút chút thôi, chứ còn nói học nhiều lắm. Bây giờ là tại sao không tin Phật nhưng mà cứ kính trọng Phật vẫn được cái nhân tốt như thường? không theo Phật nhưng mà rất kính tin Phật, vẫn được những cái nhân tốt. Đó. Mà bây giờ là người theo Phật, là một vị thầy đi nữa, mà nói rằng là Phật đó không có thật đâu, thì người đó vẫn bị cái khẩu nghiệp xấu. Chứ không phải theo Phật đó, không phải là tôi tin Phật rồi tôi ăn cắp ăn trộm là không có quả báo gì hết. Không phải là tôi theo Phật, tôi ăn cắp ăn trộm là tôi không có quả báo gì hết. Vẫn có quả báo y như nhau. Theo Phật đó là để mở cái trí huệ ra, thấy rõ cái chân lý, theo cái con đường giải thoát hoặc là cứu độ chúng sinh. Theo Phật là để đón nhận cái chân lý nhân quả, chứ không phải mình theo Phật tức là mình làm gì cũng được hết, không ai đụng tới mình đâu. Cho nên như vậy á, cho nên nếu con không tin Phật, nhân quả của con ra sao, con cứ làm thiện con được quả thiện, con làm ác con bị quả ác. Còn khi mà con không tin Phật á, nhưng mà con vẫn kính trọng Phật, thì con vẫn được một cái nhân tốt ở cái nơi cái tâm kính trọng. Đó. Mà con có một cái tâm mà hủy báng, mà con nói ra những cái lời hủy báng á, thì con vẫn có một cái tâm xấu, có một cái nghiệp xấu. Có một nghiệp xấu. Mấy này câu hỏi nhiều, cho nên thì ông không có phân tích kỹ, thì chỉ biết là nhân quả lợi hại lắm. Nhân quả lợi hại lắm. Phật là ai? Phật là ai? Ai là tôi? Ai tiếng Anh nó là tôi. Phật là ai? Tức Phật là tôi. Thì giờ mình đọc đọc cuộc đời của Đức Phật thì mình biết Phật là ai. Không, Phật sinh ra đời đó, bữa trước mình nghe đó, Phật sinh ra đời là thái tử, Phật đi xuất gia là Phật đắc đạo chứng đạo. Nhưng mà người này mà hỏi câu hỏi Phật là ai, có nghĩa là cái này, một là muốn biết lịch sử Phật, hai là không rõ Phật là gì. Con người mình nói trời là trời, người là người, chó là chó, bây giờ nói Phật là ai, ý muốn hỏi đó, Phật là ai, tức là loài nào, loài gì. Bây giờ nếu mà nói đại khái, Phật có phải là trời không? Phật không phải là trời. Dĩ nhiên Phật không phải là súc sinh, Phật không phải là địa ngục ngạ quỷ. Người hỏi Phật có phải là người không? Phật sinh ra là con người, nhưng mà Phật không phải là người. Vậy thì Phật là gì? Phật là gì? Bây giờ ví dụ chứ ông hỏi Toàn Năng á, Toàn Năng là ai? Toàn Năng trả lời coi.
Là con.
Con là con. Vậy thì Phật là Phật. Toàn Năng là cái gì?
Là người.
Là người. Người là cái gì? Ôi giờ tụi con nghe ha. Người con cũng phải thấy là người. Người là người. Nó hỏi người là gì? Người là người. Thì cái người đầu tiên nó là cái người. Hả? Người thứ hai, người thứ hai là gì? Thì người thứ hai nó là người. Nó là cái thứ ba. Hỏi ngoài con có người là người, con đâu trả lời được. Cho nên giờ con biết là này, người từ đâu ra? Cái chuồng này từ đâu ra? Khu. Chuồng này từ đâu ra? Cái này nghĩ gì tầm bậy á, cho nên cười. Người từ đâu ra? Chuồng từ đâu ra? Cái trường đó, cho ông hỏi cho dễ này, cái trường tự nó có không? Không. Vậy nó từ đâu ra? Từ đâu mà nó có?
Người nó xây ra.
Người nó xây ra. Cái trường nó từ cái chỗ nó làm ra, nó không có tự có được. Thì cái con người của con á, nó có tự có không? Hay là nó phải làm ra nó mới có? Nó làm ra mới có. Cho nên nó làm là nhân hay quả? Là nhân hay quả? Làm ra. Làm là nhân. Nó thành ra. Nó thành ra là quả. Cho nên con là từ nhân quả mà ra. Phật cũng từ nhân quả mà ra. Có cái gì mà không từ nhân quả ra đâu. Nhưng mà từ nhân nào mà ra có con người? Nếu mới nghe nữa, từ cái nhân thiện, từ cái nhân tốt nó ra con người, từ cái nhân xấu, từ cái nhân ngu si nó ra con vật. Đó. Từ một cái nhân ác nó ra địa ngục, ngạ quỷ. Từ cái nhân tốt, thiệt tốt nó ra cõi trời. Cõi trời, con người, con vật, địa ngục, ngạ quỷ đều do nhân mà ra hết. Thì Phật do đâu mà ra? Phật cũng từ nhân quả ra. Cõi người, cõi trời này nó, tất cả các loài đó, nó từ những cái nhân thiện với ác mà ra. Không có cái loài nào nó từ cái nhân giác ngộ mà ra hết. Phật từ cái nhân giác ngộ mà có Phật. Cho nên Phật là giác ngộ. Mà giác ngộ từ đâu ra? Giác ngộ từ cái tâm của con á. Nếu tâm con giác ngộ đó là con là Phật. Cho nên Phật là ai? Đó. Phật chính là du. Nếu mà du mà ngu thì du không phải là Phật. Mà du mà giác thì du là Phật. Ok. Rồi. Rồi nghe khác nữa. Ừ. Nếu con bị buồn, Phật pháp có giúp gì được con không? Trước hết là chắc tụi con biết không, biết bài nhạc nữa. Trước hết là hát cái bài nhạc Buồn ơi chào mi. Ừ. Đó. Nếu con bị buồn, Phật pháp có giúp gì được con không? Mà bị chưa? Nếu mà bị chưa? Đỡ nào bị đi rồi xem. Nếu mà một người đó, một người đó mà nhìn ra được Phật pháp, chưa có giác ngộ để thành Phật, nhưng mà hiểu ra được, suy nghĩ thật kỹ, thấy rõ đúng và Phật pháp nói đúng, thì cái người đó khi bị buồn đó, người đó có thể dùng cái nghĩa của Phật pháp để mà giải quyết cái buồn của mình. Phật pháp nói rằng là cái cuộc đời nó vô thường, không có cái gì nó là thật hết. Phật pháp nói rằng là tất cả những cái tình cảm của mình, cái ái của mình á, nó sinh ra cái buồn phiền, nó sinh ra cái khổ đau. Cho nên lúc mình bị buồn nó mà Đức Phật nói chúng quá. Đức Phật nói chúng quá. Ai bảo ái làm chi? Nên giờ đây nó bị buồn. Ai bảo cầu làm chi? Bây giờ nó không được, cho nên cầu vất đắc khổ. Cho nên khi mình thấy là Phật pháp nói quá đúng, tại sao mình buồn? Thì lúc đó đó mình sẽ thấy có một niềm an ủi lớn cho mình, và mình có thể tìm sâu vào Phật pháp nữa, để mà mình được nương tựa. Chẳng qua đôi khi mình là Phật tử mình không có nghe Phật pháp gì hết, mình không có biết rõ Phật pháp là gì hết. Biết đó, mình cứ tưởng đâu là mình đi chùa đó là Phật pháp rồi đó, mình cứ tưởng đâu là mình quy rồi đó là Phật pháp rồi đó. Nhưng mà đến khi buồn rồi thì mình mới biết là đâu giúp gì được đâu. Nhưng mà lắm khi buồn quá đó, tự nhiên nghĩ đến cái ngôi chùa, nghĩ đến mấy thầy đó, tự nhiên thấy cũng muốn đến nơi tìm nơi nương tựa. Chứ chưa có phải là biết Phật pháp gì, cho nên Phật pháp giúp rất là hay. Nếu mình càng hiểu sâu về Phật pháp thì mình càng có thể được sự giúp đỡ rất lớn. Nếu mà mình mà tỉnh ngộ một chút á, về Phật pháp á, mình có trí huệ đó, mình mà tu tập mình tỉnh ngộ một chút á, thì khó mà mình bị buồn lắm. Lúc đó mình mới biết là Phật pháp là hoàn thiện, là quá hay, linh dược quá hay đi. Còn khi mà Phật pháp của mình quá yếu á, thì mình sẽ buồn ghê lắm. Ông mà phải nhớ một điều nghe, Phật pháp không có phải là xuất ra cạo đầu là Phật pháp nghe, phải học. Phải học, phải suy nghĩ. Phải tư duy, học hỏi, tư duy suy nghĩ, phải tu tập nữa. Chứ không phải là cứ cạo đầu xuất ra là có Phật pháp. Đừng nghĩ như vậy. Không phải là con cứ xách búa, xách gì lên ta hỏi đi leo núi không? Đi đâu vậy? Đi tìm kho tàng, có nghĩa là mình giàu à, không có phải như vậy. Phải tìm cho được. Nên phải nhớ đó, nên Phật pháp không dễ gì mình có đâu, mình phải học. Nên Phật pháp giúp ích rất nhiều. Nếu con đánh anh Toàn Năng, con có bị anh đánh lại không? Rồi ra chứng minh liền, ra đánh đi. Nhưng mà một người hiền không bao giờ đánh lại. Một người hiền không bao giờ đánh lại hả? Một người nhát cũng bao giờ đánh lại hết. Một người yếu cũng không dám đánh lại. Chờ nó đi rồi chửi thôi. Nên là anh Tàn Năng thì chắc hiền, chắc hiền mà cũng không có bao giờ đánh lộn. Người mà mình mà đánh, nếu con mà đánh anh Tàn Năng, anh ta không có đánh lại con, nhưng mà anh ta có thể kêu bố Sơn ơi đánh này dùm con. Đấy. Đó, người ta có thể như vậy. Cho nên nghe câu hỏi này là một câu hỏi cá nhân, không biết là ý muốn hỏi gì. Nhưng mà người biết rằng là người hiền chứ không có phải là một Phật tử. Người dữ chắc chắn không phải là Phật tử, mà người hiền cũng không có phải là Phật tử. Một người Phật tử đúng nghĩa nhất là người Phật tử có trí huệ, sáng, sáng tỏ. Mà muốn sáng đúng nghĩa không phải là thông minh, phải học Phật pháp, phải biết thiện ác, biết nhân quả. Đó mới là cái sáng của người Phật tử. Phải tìm, thấy. Nên đó, cái này, việc tốt của kiếp này tụi con có được hưởng không? Thì này nhân quả nhiều quá ha. Trời ơi, đó nói nhân quả đó, tụi con biết là bây giờ khi mà Đạo Phật nói nhân quả đó là nói dùng cái chữ nó theo cái thí dụ. Cái thí dụ ở trong cuộc sống này đó, khi mà con có một cái hạt cam thì kêu là nhân. Một cái hạt trái cây rồi đó, lúa đấy rồi đó, rồi con mới gieo xuống đất. Đất nó có đất nước rồi nó ẩm thấp rồi đó, nó mới mọc ra cái mầm. Nó mọc cái mầm rồi nó mới chuyển lên, nó chuyển thành cây. Cái nó mới ra quả. Cho nên cái nhân quả thì hễ mà cái nhân cam là nó ra quả cam. Nhân bưởi ra quả bưởi, nhân táo là ra quả táo. Cho nên mới nói cái nhân quả nó đi nhau vậy đó, nói nhân nào quả nấy. Cho nên con người ta từ đâu ra, rồi người ta chết đi, người ta đi về đâu. Bây giờ Đức Phật mới lấy cái thí dụ nhân quả đó mới nói. Nó như là cái quả cam nó từ đâu ra? Nó từ cái nhân nó ra quả cam. Và khi quả cam nó chín rụp rồi đó, nó rớt xuống, nó rã ra, thì nó sẽ đi về đâu? Thì những cái hạt cam nó lại lên cái cây cam tiếp. À, cho nên Đức Phật mới nói cái lý đi tái sinh này, nó nói cái nguyên tắc nó giống như nhân quả như vậy. À, thì mình làm một cái nhân tốt, tức là mình làm một cái nghiệp tốt là việc tốt. Mình làm một cái nhân xấu, làm bằng thân khẩu ý đó, thì nó là một cái việc xấu. Của kiếp này tụi con có được hưởng không? Nhưng mà cũng phức tạp, chắc chắn là được hưởng, nhưng mà không có biết chắc là ngay đời này được hưởng, hay là đời kế tiếp mới được hưởng, hay là đến đời nào nữa mới được hưởng, thì chưa biết chắc. Nếu một cái việc nó thật là tốt đó, là mình có thể nói là chắc chắn cái đời sau là nó được liền. Nhưng mà nhiều việc tốt của mình nó chỉ chừng 50%, nó chưa có hoàn toàn cái phẩm chất của nó chưa có hoàn toàn cái quality nó 100%, thì có thể là mình chắc phải đến đời nữa. Rồi con điều nữa là mình đừng có làm những cái điều ác, những cái quả báo ác nó sẽ xen vô, nó làm cho mình chưa được hưởng liền, nó kéo dài ra. Có nhiều cái việc tốt mà ngay đời này mình đã được hưởng một phần nào rồi, mà đời sau mới là chính thức được hưởng. À, chắc chắn là được hưởng. Việc tốt kiếp này tụi con có được hưởng không? Chắc chắn là được. À, chắc chắn. Nếu không thấy rõ thì tin chắc vô mà làm. Đừng có làm việc xấu. Mà phải nói thêm là việc ác hay việc xấu của kiếp này tụi con có chịu hay không, là chắc chắn phải chịu. Ở đạo Phật đó, mình mà thâm tín nhân quả, tin nhân quả đó, là cái con người của mình, cái thiện của mình nó rất là mạnh, rất là mạnh. Và khi cái thiện của mình á, cái thiện tính bên trong tâm mình nó mạnh á, thì là lúc bây giờ đó, là mình sống á, mình không có sợ bị phạm một điều ác. Đó, trừ phi là mình bị nó ép buộc thôi, trừ phi là mình phải chịu làm một điều ác để cứu người. Vậy chẳng hạn như là cái thằng nào đó, thằng ác nó hăm dọa mình, nó bảo là nếu mà mình không làm ăn cắp cho nó cái điều đó, nó giết đứa nhỏ này, mình muốn cứu đứa nhỏ đó cho nên mình phải làm cái việc ăn cắp. Là trừ cái trường hợp như vậy á mình làm, thành ra cái tâm mình nó không có ác, cho nên mình làm cái hành động đó đó, đôi khi nó thuộc về Bồ Tát, nó thuộc về Bồ Tát đạo, Bồ Tát hành. Đấy, mà mình sẽ học nhiều lắm. Đó. Không thể nghe. Phật tử có cần đi tu không? Cần không? Ở đây hỏi cần không? Hỏi nên. Không cần. Không cần. Phật tử toàn năng trả lời Phật tử nên đi tu mà không cần đi tu. Phật tử không cần đi tu. Không biết tại sao. Thì đối với đạo Phật thì thực ra đó là đi xuất gia đó là đi tu á. Đạo Phật có hai con đường, hai cái giáo lý, hai cái pháp. Một cái pháp là đi xuất gia, một cái pháp là ở tại gia. Cái pháp mà đi xuất gia đó, đúng cái ý nghĩa của nó là để con giải thoát khỏi cái luân hồi đau khổ, cái tái sinh của nhân quả. Con thoát ra khỏi cái nhân quả, con không muốn tái sinh nữa. Bởi vì nếu con tái sinh là con có thể sinh vào địa ngục ngạ quỷ. Con không muốn bị khổ nữa, sinh là con người cũng khổ lắm. Sinh là cõi trời rồi, đến khi nó hết phước rồi nó cũng đọa xuống à. Cho nên con muốn thoát khỏi luân hồi á, thì cái pháp xuất ra là cái pháp thoát khỏi luân hồi. Còn cái pháp mà tại ra đó là cái pháp mà sống với mọi người, làm tốt, cứu giúp mọi người. Cái pháp đó là pháp của Bồ Tát. Cái pháp đó là cái pháp là mà mình muốn cứu giúp mọi người đến cùng cực, đến mức mà độ cùng cực á, đó kêu là Phật. Phật cứu độ tất cả chúng sinh. Mình muốn nghĩa là đến mức đó đó thì mình không bao giờ bỏ chúng sinh hết, thì mình mới có thể cứu độ chúng sinh. Cho nên nếu mình đi tu là mình bỏ chúng sinh. Cho nên cái pháp tại gia đó là nếu mà là đệ tử của Phật đó là pháp thuộc về Bồ Tát đạo. Pháp xuất gia là thuộc về đệ tử thánh, thanh văn, tìm giải thoát. Nhưng mà Bồ Tát đi xuất gia đó là không phải để đi tìm cái giải thoát khỏi luân hồi. Mà Bồ Tát, đây mấy Bồ Tát này, mấy thầy đây Bồ Tát xuất gia đó, tức là xuất gia theo Đại Thừa đó, là xuất gia để giữ cho Tam Bảo đó, xây dựng chùa chiền lên đó, để giữ gìn Phật Pháp, để giữ cho Tam Bảo có mặt ở trong cuộc đời này, để mà cứu độ chúng sinh. Cho nên xuất gia có hai loại xuất gia. Đấy, cái xuất gia mà giải thoát đó, tôi biết xuất gia giải thoát đó là tu thiền định. Tu thiền định rồi có trí huệ, rồi nhập niết bàn, không bao giờ sinh tử nữa, chấm dứt luôn cái sự sinh tử luân hồi. Còn cái xuất gia đó mà vì chúng sinh, giữ gìn Tam Bảo cho chúng sinh á, học hỏi Phật Pháp giảng giải chúng sinh này nọ, tất cả cái xuất gia đó là xuất gia Bồ Tát Đại Thừa để thành Phật. Cho nên phải có người xuất gia. Xuất gia đó là xuất gia Bồ Tát, xuất gia thành đạo. Xuất gia đó, đó là không cần phải tu thiền định, mà gọi là giữ gìn Tam Bảo, tụng niệm kinh điển Đại Thừa này, niệm Phật tụng kinh này nọ đó, rồi thuyết giảng giáo lý, chân lý của Đức Phật, không để cho nó bị mất đi ở trong thế gian này. Đó, và xuất gia nó là xuất gia theo Đại Thừa, lấy cái công đức như vậy rồi tiếp tục tu hành trong nhiều đời nữa. Đến cái đời cuối cùng á, đến cái đời cuối cùng á, thì các cái Bồ Tát đó nó mới xuất gia tu thiền định, chứng niết bàn, trở thành Phật. Đó, là nó như vậy. Cho nên Phật tử là con của Phật. Con của Phật đây là nói cho các Bồ Tát. Thì Bồ Tát có cần đi tu không? Bồ Tát lúc nào cần thì đi, lúc nào không cần thì ở tại gia, theo duyên của mình, chẳng hạn vậy. Đó, đời này của con thấy là con phải làm một cái công đức, con phải làm một cái chuyện tốt. Tại vì Bồ Tát là phải làm hết tất cả những cái chuyện tốt của cuộc đời này. Con muốn rằng là kiếp này của con đó, là con nuôi dưỡng bố mẹ, và lúc về già nuôi dưỡng một cách hay là cho bố mẹ vui vẻ và đâu vào đó, cho nên con không cần đi tu. Còn ở tại gia con nuôi dưỡng cha mẹ, con tin tưởng Phật Pháp, con học Phật, học Pháp, con tin Phật, con thờ Phật, và con nuôi dưỡng cha mẹ cho cái công đức của con đó. Phật, cái việc nào tốt nào Phật cũng đã từng làm hết trong quá khứ hết rồi. Phật làm cái việc báo hiếu đến mức độ là xẻ thịt của mình đó, để nuôi cha mẹ và cái lúc mà sắp sửa chết đói đó. Phật báo hiếu nghĩa là xả cả thân mạng ra báo hiếu nữa. Và Phật đã rất nhiều kiếp vào trong rừng sâu tu tập của mình. Phật từng gặp các Phật quá khứ đi xuất gia, rồi Phật làm đủ các công đức tốt hết, đều hồi hướng về cái thành Phật để cứu độ chúng sinh, nhằm cái mục tiêu như vậy. Cho nên đến đời sau, con thấy là đời trước ấy, ví dụ vậy, con nói là đời này con nuôi dưỡng cho mẹ, con có cái công đức báo hiếu, đến đời sau con đi tu. Đời sau con đi tu để gì? Để con giữ gìn Tam Bảo, lợi ích cho chúng sinh. Cho nên bao giờ cần thì đi, còn chưa cần thì chưa đi. cần làm việc khác thì làm việc khác. Bồ Tát tu tập rất lâu đời lâu kiếp mới thành Phật, mà tu tập là làm tất cả những việc tốt, tu tập tất cả những cái thiền định trí huệ gì có hết, nhưng mà luôn luôn không có giải thoát. Bao giờ nó đầy đủ hết các công đức nó thành Phật đó, lúc đó mới nói chuyện giải thoát hay không. Làm sao cho con tìm hiểu thêm Phật Pháp trong ngày thường nếu con không biết nhiều? Nếu con không biết nhiều thì con nên học nhiều. Nếu con không muốn học nhiều mà không, thì con phải tìm cái thời gian, con phải tìm nơi nào mà cho con có thể học Phật Pháp được. Mà nên tìm hiểu Phật Pháp rất tốt. Nhưng mà con phải tìm phương tiện này sao để cho con học được. Nói chỗ nào mà có thể học Phật Pháp được thì nếu con muốn thì con cứ tìm tới. Con xin học, xin tìm hiểu. Mà nếu mà cái này là chưa biết nhiều thì học nhiều biết nhiều. Còn nếu học và học hoài mà nó không vô á, thì lúc bây giờ mình sẽ biết về vấn đề nhân quả nữa. Tại sao mà mình bị cái là mình không có học vào được. Còn lúc bây giờ mình sẽ có những cái pháp như mình sám hối, mình tụng kinh niệm Phật cho nhiều, cầu nguyện, những cái pháp đó có thể giúp cho mình. Nên cần tìm hiểu lắm. Nên cứ tìm hiểu. Phiền não với bạn bè và gia đình làm sao giải quyết? Phiền não với bạn bè và gia đình làm sao giải quyết? Nếu mà mình mà gia đình nào, gia đình của mình hay gia đình mà mình mới là thuộc về gia đình đó, tức là cha mẹ mình, anh em, chưa có vợ, còn khi mình có vợ rồi thì phiền não với vợ với con, khi mà chưa có vợ con thì phiền não với cha mẹ với anh em, rồi phiền não với bạn bè làm sao giải quyết. Cái này rộng quá, không rõ là phiền não gì. Nhưng mà nếu mà thực ra đó, mình mà tin nhân quả đó, mình mà thật tin nhân quả đó, thì mình cứ hành động theo nhân quả. Nếu phiền não là mình buồn, mình bực, mình tức lên mà mình làm ác, mình tin nhân quả rồi là mình có tức lên đâu cũng không có làm ác. Mình nghĩ là đây là bạn bè, đây là gia đình, không có cái chuyện mà mình làm ác. Rồi mình mới tập rằng là cho nên nó thành cái tu luôn, chứ không có giải quyết gì hết. Mình tu nghe thì nó sẽ giải quyết. Mình mới tập rằng ví dụ mình tức em mình ghê lắm, mình tức anh mình lắm, tức thì mình cũng nghĩ thôi đây là anh em. Nếu mình nói một cái lời nặng, hoặc lời chửi mắng nặng gì đó, thì nó cũng thành ra, có thể thành ra cái nghiệp xấu. Cho nên thôi, bây giờ thôi, có chuyện gì thì mình đừng có làm nghiệp xấu. Muốn làm đừng làm nghiệp xấu. Ở trong này tức cái gì? Ở trong mình tức cái gì? Mình tức nhiều khi thí dụ bất công, cái đó là đáng lẽ của mình. Bây giờ cái người anh nó giành đi, hay người em nó giành đi, thì nó tức kệ. Bây giờ mình nghĩ là thôi thì mình bố thí, coi như cái tâm của mình nó nhường cho. Thì cái mình nhường cho như vậy là mình được một cái nghiệp, một cái nhân tốt. Mình tin nhân quả đó thì mình sẽ giải quyết bằng cái nhân quả. Nhưng mà phiền não rất là lợi hại. Cho nên tụi con làm sao giải quyết được phiền não? Câu này thì cho ông trả lời được. Làm sao? Em bảo chứng đạo. Chứng đạo thành A-la-hán, thành Phật là giải quyết được hết. Còn chưa có chứng được chân lý thì không cách gì giải quyết được nó. À, chỉ có cố gắng không có để cho cái phiền não nó xúi mình làm ác thôi. Đó là hạng nhất rồi đó. Không phải nói là hạng nhất rồi đó. Ủa sao nhiều vậy? Con hỏi đã luôn rồi. Kia vô đây nghe trả lời. Nếu con ăn cắp một cái điện thoại, quả báo có phải mất điện thoại hay cái khác? Nếu con ăn cắp cái điện thoại thì con sẽ bị mất cái điện thoại. Chà, sao hỏi nhân quả không hiện ra? Con hỏi nhân quả không hả? Nhân quả thì còn nhiều lắm. Ừ, cái này để nói lần sau. Trời ơi, hỏi toàn mấy cái. À, nếu gì để tối thì trả lời. Hết Phật là ai rồi đến Bồ Tát là ai nữa. Giờ mình hỏi mưu là ai? Người đặt câu hỏi này là ai? À, Tam Bảo là gì? À, có nhân duyên là sao? Rồi, đây trả lời sau. Đừng có nhớ điều nếu mà học nhân quả bây giờ nói nếu mà ai trong con nghe mà thấy rõ thì là thông minh á. Nhân những cái ý nghĩa nhân quả trong đạo Phật nó nhiều lắm. Nó rất nhiều nghĩa. Nó nhiều loại lắm. Cái hạt cam mà nó ra cái quả cam á, nó là nhân quả. À. Còn đất với nước á, có nghĩa không? Đất nước làm cho cái hạt cam á nó thành cây á, rồi có người chăm sóc á, có nắng, có gió. À, tất cả cái đó nó làm cho cái cây nó lớn lên rồi nó ra quả. Nó cũng là những cái nhân để ra quả nữa. Cho nên nhân quả nó nhiều lắm. Vì vậy khi nói đến con người mình, nói con người của mình, thì cái hành động của mình, cái nghiệp của mình nó chính là nhân. Cho nên giờ nếu mình ăn cắp cái điện thoại thì cái quả nó ra làm sao? Thứ nhất là mình sẽ có một cái quả. Do bởi vì mình ăn cắp cho nên cái quả của nó là cái tính ăn cắp, cái tính xấu ở trong mình, cái tính ăn cắp á, nó sẽ tăng thêm nữa. Cho nên nó cũng là một cái quả của cái nhân ăn cắp. Mà cái nhân, cái nghiệp ăn cắp của mình á, nó làm cho cái tính ăn cắp á, nó tăng thêm, thì nó đều là giống nhau, ăn cắp, cho nên càng ăn cắp nhiều nữa. Cái người mà nó làm tội, nó làm rồi cái nó làm hoài à, nó tăng lên. Thành ra cái tăng lên nó cũng là quả nữa. Mà cái nhân quả đó nó cùng giống tính với nhau, nó đều là ăn cắp hết, nó giống với nhau. Hả? Bây giờ đó mình ăn cắp, hay là bây giờ đó mình ăn cắp, đúng, mình ăn cắp đi mà mình bị bắt, mình ăn cắp mà mình bị bắt thì lúc bây giờ bị bắt và bỏ tù đi, thì lúc bây giờ cái bỏ tù với cái ăn cắp nó khác nhau. Ăn cắp là cái tâm tham, mình bị ở tù, ăn cắp phải ở ngoài đời còn tự do. Bây giờ bỏ tù á, nó là một cái là bị nhốt lại. Cái tâm mà ăn cắp của mình ấy, là cái tâm tham, còn tâm bị bỏ tù ấy, là cái tâm sợ hãi và lo âu, nó khác nhau. Còn khi mà mình ăn cắp mà cái tính ăn cắp nó tăng thêm ấy, thì hai cái nó giống nhau, nhưng mà nó đều là quả hết á. Cho nên mình biết vậy. Cho nên nhân quả nó có nhiều loại lắm. Bây giờ mình chưa có học học chuyên về Phật pháp. Tụi con mà muốn học thêm là tụi con phải đi học Phật pháp nhiều. Biết đó, nhân quả nhiều loại lắm. Bây giờ cái nhân quả mà ăn cắp điện thoại mà sẽ bị mất một cái gì đó, cái nhân quả này là cái nhân quả mà nó khác loại nhau. con ăn cắp là con lấy được, và bây giờ cái quả báo là con bị mất đi, cho nên nó khác nhau. Cho nên cái ăn cắp ở đây ấy, nó có nghĩa là bị trừng phạt, bị phạt nếu con làm điều tốt. Thế giờ nói nếu con cho người khác một cái điện thoại, quả báo có phải là con sẽ có được thêm một cái điện thoại nữa không? Thì con sẽ hỏi như vậy. Đó, cho nên con biết rằng là thôi mà hết giờ rồi hả, con nghe chiều tối nghe nữa mà, cho nên mình sẽ nghe tiếp. Quả báo trong đạo Phật nhiều lắm tụi con, nếu mà con thích học Phật pháp á, tụi con sẽ thấy học rất nhiều cái, rất là sâu. Đó. Nên lúc đó nó là cái quả báo đời sau của mình đó, là cái quả báo nó khác. Còn cái quả báo cùng đời này của mình á, thì đôi khi là mình mà càng làm ác thì mình càng tăng cái tâm ác lên, mình càng làm thiện thì cái tâm thiện của mình á, nó tăng trưởng lên, nó tăng trưởng lên, và nó có nhiều cái tốt khác nó tăng theo nữa, thì đó nó đều là quả hết á. Nhưng mà cái đời sau á, thì đôi khi mình làm thiện, mình là con người làm thiện, đời sau mình là cõi trời. Mà con người mà làm ác, đời sau á, mình là ngạ quỷ hay địa ngục. Thế nó khác hẳn như vậy đó. Cho nên cái nhân quả đó, đó là quả báo. Cái đó là Đức Phật nói nhân quả đời sau á, tin nhân quả là tin cái quả báo á. Tin như vậy á. Đó, tụi con hiểu vậy rồi mình sẽ nghe tiếp ha. Rồi. Bây giờ hồi hướng, thầy tâm trụ hồi hướng rồi. Này về Phật Na Ra Ca Mê Tử chúng ta đều trọn thành Phật.